Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Bioinformatics for Dummies của Jean-Michel Clavery và Cédric Notre Dame là sách nhập môn thực hành về tin sinh học, thuộc dòng hướng dẫn phổ thông nhưng hướng đến một lĩnh vực giao thoa giữa sinh học, dữ liệu và máy tính. Ấn bản thứ hai gắn với ISBN 0470089857. Tập trung vào những công việc người học có thể thực hiện qua Internet thay vì đòi hỏi lập trình phức tạp hay cài đặt phần mềm nặng. Sách dẫn người đọc từ việc hiểu tin sinh học dùng để làm gì, đến tìm kiếm dữ liệu DNA, protein và RNA, so sánh trình tự, xây dựng căn chỉnh nhiều trình, xem xét cấu trúc protein 3 chiều và dựng cây phát sinh loài. Mục đích chính không phải biến người đọc thành chuyên gia thuật toán, mà là giúp họ biết đặt câu hỏi sinh học, chọn công cụ web phù hợp và diễn giải kết quả một cách thận trọng. Vì vậy, đây là một bản đồ thao tác cho người mới, đặc biệt hữu ích khi thuật ngữ sinh học phân tử và hệ thống cơ sở dữ liệu còn gây khó khăn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tin sinh học được trình bày như một quy trình trả lời câu hỏi sinh học. Điểm xuất phát của sách là xem tin sinh học không chỉ là việc dùng máy tính để xử lý chuỗi ký tự DNA hay protein. Đó là một quy trình nối câu hỏi sinh học với dữ liệu, công cụ phân tích và cách đọc kết quả. Cách định vị này quan trọng với người mới, vì họ thường bị choáng bởi tên cơ sở dữ liệu, định dạng trình tự và vô số máy chủ trực tuyến. Thay vì bắt đầu bằng công thức hoặc ngôn ngữ lập trình, sách đi từ những tình huống quen thuộc như cần tìm một gen, xác định một protein tương tự hoặc kiểm tra quan hệ giữa nhiều trình tự. Người đọc nhờ đó hiểu rằng lựa chọn công cụ phải phụ thuộc vào loại câu hỏi và loại dữ liệu đang có. Một trình tự đơn lẻ có thể cần nhận diện đặc điểm cơ bản. Hai trình tự cần phép so sánh trực tiếp. Nhiều trình tự lại cần căn chỉnh để tìm phần bảo tồn và chuẩn bị cho suy luận tiến hóa. Sách cũng nhấn mạnh môi trường web, nơi người dùng có thể tiếp cận các tài nguyên công cộng mà không phải tự xây dựng hạ tầng tính toán. Cách tiếp cận này làm rõ năng lực cốt lõi của người dùng tin sinh học nhập môn, gồm biết dữ liệu đến từ đâu, biết công cụ trả lời được gì, và không diễn giải đầu ra máy tính như một kết luận sinh học tự động. Thứ hai, cơ sở dữ liệu trình tự là nền tảng để truy tìm DNA, protein và thông tin trú dạng. Một phần trọng tâm của Bioinformatics for Dummies là hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu nucleotide, protein và các nguồn dữ liệu chuyên biệt. Đây là nền tảng thực tế của nhiều phân tích, bởi một kết quả chỉ hữu ích khi người dùng biết trình tự đang được đối chiếu với kho dữ liệu nào và bản ghi đó mô tả điều gì. Sách phân biệt nhu cầu tìm kiếm DNA với nhu cầu tìm kiếm protein, bởi hai loại phân tử mang thông tin khác nhau và thường được chú giải theo những cách khác nhau. Với DNA, người học có thể quan tâm tới gen, vùng mã hóa hoặc bối cảnh bộ gen. Với protein, sự tương đồng về trình tự và các đặc điểm chức năng thường là đầu mối quan trọng hơn. Sự hiện diện của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng cho thấy dữ liệu sinh học không đồng nhất mà được tổ chức quanh các nhu cầu như cấu trúc, RNA hoặc các họ phân tử cụ thể. Giá trị phương pháp của phần này nằm ở việc biến thao tác tra cứu thành một bước kiểm tra nguồn gốc và ngữ cảnh. Tên gen, mô tả chức năng hay loài xuất hiện trong bản ghi đều cần được xem như thông tin trú giải có mức độ đầy đủ khác nhau. Qua đó, sách giúp người đọc tránh nhầm lẫn giữa việc tìm thấy một mục dữ liệu và việc đã chứng minh được chức năng hay quan hệ sinh học của nó. Thứ ba, phân tích trình tự đi từ một chuỗi đơn đến tìm kiếm tương đồng và căn chỉnh nhiều chuỗi, sách tổ chức phần phân tích trình tự theo một lộ trình hợp lý. Từ làm việc với một trình tự DNA hoặc protein đến so sánh hai trình tự, tìm kiếm tương đồng trong cơ sở dữ liệu và xây dựng căn chỉnh nhiều trình tự. Lộ trình này phản ánh cách bằng chứng được tích lũy trong thực hành. Một chuỗi đơn cần được kiểm tra về dạng dữ liệu, chiều dài và những dấu hiệu có thể khai thác. Khi có hai chuỗi, phép so sánh giúp nhận ra các đoạn giống nhau, các sai khác và khả năng chúng liên quan với nhau. Tìm kiếm tương đồng mở rộng bước đó ra toàn bộ cơ sở dữ liệu nhằm phát hiện các trình tự đã biết có mức giống đáng chú ý. Tuy nhiên, sách có giá trị ở chỗ đặt các thao tác này trong giới hạn diễn giải của chúng. Sự giống nhau không tự động đồng nghĩa với cùng chức năng và kết quả tìm kiếm cần được xem cùng thông tin về loài, độ dài, miền trình tự và chất lượng căn chỉnh. Căn chỉnh nhiều trình tự tiếp tục đưa trọng tâm từ từng cặp sang mô hình chung của một nhóm, qua đó làm lộ các vị trí được bảo tồn hoặc biến đổi. Các chương về chỉnh sửa và công bố căn chỉnh cũng nhắc rằng đầu ra không nên được chấp nhận máy móc. Người dùng cần xem lại căn chỉnh vì một sai lệch kỹ thuật có thể dẫn tới suy luận sai ở các bước sau. Thứ tư, cấu trúc protein 3 chiều và RNA mở rộng phân tích vượt khỏi chuỗi ký tự. Bioinformatics for Dummies không dừng ở DNA và protein như các dãy ký tự. Các chương về cấu trúc protein 3 chiều và RNA mở rộng góc nhìn sang hình dạng và tổ chức phân tử, hai yếu tố có ý nghĩa trực tiếp với chức năng sinh học. Với protein, trình tự là nguồn thông tin cơ bản, nhưng cấu trúc không gian mới cho thấy các phần của phân tử nằm gần nhau ra sao, vị trí hoạt động có thể được tổ chức thế nào, và vì sao những thay đổi ở một số vị trí lại có hậu quả lớn hơn các vị trí khác. Sách giới thiệu việc làm việc với dữ liệu cấu trúc theo hướng sử dụng công cụ và tài nguyên có sẵn, phù hợp với mục tiêu nhập môn hơn, là đào sâu vật lý phân tử. Điều này giúp người đọc nhận thức được rằng, dự đoán hay quan sát, cấu trúc cần được đặt cạnh bằng chứng trình tự và dữ liệu thực nghiệm. Phần RNA cũng có ý nghĩa riêng, vì RNA không chỉ là vật trung gian truyền thông tin từ DNA sang protein. Nhiều bài toán RNA đòi hỏi chú ý đến trình tự, cấu trúc và các đặc trưng chức năng đặc thù. Việc đưa RNA thành một chương riêng tránh cách nhìn giản lược rằng mọi phân tích sinh học đều quy về gen mã hóa protein. Tổng thể, hai chủ đề này dạy người học lựa chọn mức biểu diễn dữ liệu phù hợp với câu hỏi từ chuỗi tuyến tính đến cấu trúc và vai trò phân tử. Cuối cùng, cây phát sinh loài và kỷ luật sử dụng máy chủ trực tuyến đặt giới hạn cho suy luận. Xây dựng cây phát sinh loài là một nội dung nâng cao nhưng được sách đưa vào như bước tiếp theo sau căn chỉnh nhiều trình tự. Cây không chỉ là hình minh họa về các loài hay các gen. Nó là một mô hình suy luận về quan hệ tiến hóa, phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu đầu vào và cách chuẩn bị căn chỉnh. Khi các vị trí tương ứng trong nhiều trình tự được xác định không tốt, cây tạo ra có thể phản ánh lỗi căn chỉnh hơn là lịch sử tiến hóa. Vì vậy, việc sách đặt nội dung cây phát sinh sau các chương so sánh và chỉnh sửa căn chỉnh có ý nghĩa phương pháp rõ rệt. Bên cạnh đó, các hướng dẫn về cách dùng máy chủ trực tuyến và những nguồn lực hữu ích thể hiện một bài học thực hành quan trọng. Công cụ web có thể dễ tiếp cận, nhưng người dùng vẫn phải đọc hướng dẫn, hiểu dữ liệu được yêu cầu, lưu ý các thiết lập và kiểm tra đầu ra. Sự thuận tiện của giao diện không thay thế cho phán đoán khoa học. Các nguyên tắc dùng máy chủ giúp người mới tránh gửi sai định dạng, chọn nhầm loại phân tích hoặc tin vào kết quả chỉ vì hệ thống đã tạo được bảng và hình. Đây là điểm làm sách hữu ích như một cẩm nang thao tác vì nó kết hợp kỹ thuật với kỷ luật kiểm chứng và sử dụng tài nguyên cộng đồng có trách nhiệm. Kết luận, Bioinformatics for Dummies phù hợp nhất với sinh viên sinh học, y sinh, công nghệ sinh học, người mới bước vào tin sinh học, hoặc người đã có kiến thức rời rạc về sinh học và máy tính, nhưng chưa biết bắt đầu từ các tài nguyên trực tuyến nào. Sách cũng có thể hữu ích cho nhà nghiên cứu cần một khung thao tác cơ bản để tra cứu trình tự, thực hiện so sánh và hiểu các dạng đầu ra phổ biến trước khi chuyển sang công cụ chuyên sâu hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giảm khoảng cách giữa câu hỏi sinh học và các bước kỹ thuật có thể làm trên web. Người đọc không chỉ biết tên các loại cơ sở dữ liệu hay phân tích mà còn thấy được trình tự hợp lý từ dữ liệu đơn lẻ, tìm kiếm tương đồng, căn chỉnh, đến suy luận cấu trúc hoặc tiến hóa. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích thái độ thận trọng, đặc biệt khi phân biệt kết quả tính toán với kết luận khoa học đã được xác nhận. So với nhiều giáo trình tin sinh học thiên về thuật toán, xác suất, lập trình hoặc công thức, cuốn này nổi bật nhờ định hướng thực hành dễ tiếp cận và nhấn mạnh công cụ Internet. Dù các cơ sở dữ liệu và dịch vụ trực tuyến trong một ấn bản cũ có thể đã thay đổi theo thời gian, khung tư duy về chọn dữ liệu, chọn phép, phân tích, kiểm tra căn chỉnh và diễn giải có giới hạn vẫn giữ giá trị. Đây là sách mở đường, không phải tài liệu thay thế cho đào tạo chuyên sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Jean-Michel Clavery, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!